Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 1 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại vượt thắng phân chia và kỳ thị để xây dựng hòa bình. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích sức dầu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha đánh giá và khuyến khích các sáng kiến chống lại và phòng ngừa tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi gặp gỡ vào cuối bữa tiếp kiến chung ngày 30 tháng 1 vừa qua dành cho các ban tổ chức hội nghị quốc tế hồi năm ngoái tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đến trao cho Ngài công vụ, tức là các văn bản của hội nghị được dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong số các vị thuộc ban tổ chức có cha Hans Jonner dòng tên, Chủ tịch Ủy ban điều hành Trung tâm bảo vệ trẻ em vị thành niên. Ngày 5 tháng 2 tới, công vụ của hội nghị cũng như kết quả hoạt động đầu tiên của Trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên và các chi nhánh trung tâm này ở khắp nơi trên thế giới sẽ được trình bày trong cuộc hội thảo cũng tại Đại học Gregoriana. Cuộc hội thảo từ ngày thứ ba tuần tới, mùng 5 tháng 2, cũng có mục đích kiểm điểm câu trả lời của giáo hội công giáo trong lĩnh vực phòng ngừa và chống lại tệ nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên, để đề ra những chiến lược chung.
Vĩnh Long, Đức cha Giacobbe Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã qua đời lúc 3 giờ sáng hôm qua, 31 tháng Giêng, hưởng thọ 99 tuổi, sau 73 năm linh mục và 45 năm giám mục. Đức cố giám mục Vĩnh Long sinh ngày 21 tháng Giêng năm 1914 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, thụ phong linh mục năm 1940 và làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong hai niên khóa từ 1966 đến 1968, là năm Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 năm 2001, khi được 87 tuổi, Ngài nghỉ hưu. Thánh lễ an táng Đức cha Giacobbe Nguyễn Văn Mầu sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ hai ngày 4 tháng 2 tới đây tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican thành tâm chia buồn với Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, đương kim giám mục Vĩnh Long, tang quyến, quý cha trong giáo phận Vĩnh Long và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Sài Gòn, Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn mừng kỷ niệm 150 năm thành lập từ ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 tới đây đến lễ Thánh Giuse năm tới 2014. Trong thư mục vụ mùa chay năm 2013 mới công bố, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm loan báo tin đây, đồng thời kêu gọi các tín hữu đóng góp tu bổ chủng viện. Hai vị chủ tranh nhắc nhở rằng, Chủng viện Thánh Giuse được thành lập từ năm 1863 để đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục cho các giáo phận miền Nam Việt Nam. Trong 150 năm qua, chủng viện đã đào tạo 1.402 linh mục, trung bình 10 linh mục mỗi năm. Trong số đó, có một hồng y và 30 giám mục. Nhắc lại thành quả đó để cho thấy sự đóng góp lớn lao của chủng viện cho đời sống và sứ vụ truyền giáo của giáo hội tại Việt Nam nói chung và tại Tổng giáo phận Sài Gòn trong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sau 150 năm, chủng viện vẫn tiếp tục sứ mạng cao cả của mình và nhu cầu còn gia tăng hơn trước. Hiện nay, chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn không chỉ đào tạo linh mục cho Sài Gòn mà còn cho hai giáo phận Mỹ Tho và Phú Cường. Trước đây, chủng viện chỉ chiêu sinh 2 năm một lần, nhưng từ ít năm nay đã tổ chức chiêu sinh hàng năm, do đó số chủng sinh tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó, theo yêu cầu của Tòa Thánh, chủng viện phải mở thêm một năm tu đức cho chủng sinh. Trước khi bước vào chương trình triết học và thần học, Vì thế, đến niên khóa 2014 và 2015, dự kiến số chúng sinh sẽ là 280 thầy trong chương trình đào tạo 7 năm. Sau cùng, Đức Hồng Y và Đức Phụ Tá kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp, tu bổ chủng viện. Các vị viết, nếu bình quân mỗi người trong giáo phận có thể đóng góp 50.000 đồng. Trong mùa chay này, hy vọng chúng ta sẽ hoàn tất công trình như dự kiến và chủng viện có thể đón nhận 280 chúng sinh trong niên khóa tới đây.
Bogota, một tổng giám mục công giáo tại Colombia, tình nguyện làm trung gian để giải phóng hai binh sĩ bị phiến quân FARC bắt cóc hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Đức cha Dario de Jesus Monsalve, tổng giám mục giáo phận Cali, tuyên bố sẵn sàng làm trung gian để giúp trả tự do cho hai binh sĩ Christian Camilo Yate và Victor González. Trong khi đó, quân đội gia tăng các cuộc tìm kiếm hai binh sĩ bị bắt cóc. Vụ này là một chướng ngại cản trở cuộc thương thuyết giữa chính phủ Colombia và phiến quân FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, trên nguyên tắc phải được mở lại vào ngày hôm qua, 31 tháng Giêng, tại Cuba. Các cuộc thương thuyết này bắt đầu hồi trung tuần tháng 10 năm ngoái tại Oslo, thủ đô Na Uy, rồi tiếp tục tại La Habana, Cuba. Một trong các mục tiêu của cuộc thương thảo là nhìn nhận lực lượng FA như một đảng phái chính trị hợp pháp. Lực lượng phiến quân này được thành lập hồi năm 1964 và hiện có 9.200 thành viên, là nhóm đông nhất trong các nhóm phiến quân ở Mỹ Châu Latin. Người ta tố cáo nhóm này là thủ phạm các vụ bắt cóc chính trị gia, quân nhân, cảnh sát và cả những người dân thường.
Bethlehem, ngày 30 tháng 1 vừa qua, chính quyền Palestine cho biết phái đoàn tòa thánh đã hứa giúp đỡ 100.000 euro cho công trình tu bổ đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Sau khóa họp ngày 29 tháng 1 của Ủy ban làm việc song phương giữa Israel và tòa thánh tại Jerusalem, phái đoàn tòa thánh cho Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Balestero hướng dẫn đã đến thăm thành phố Ramallah thuộc lãnh thổ Palestine hôm 30 tháng 1 để gặp gỡ Ngoại trưởng Riyad al-Maliki cũng như các vị lãnh đạo chính trị khác của Palestine, trong đó có ông Ziad Bada, cố vấn chính phủ Palestine về các vấn đề Kitô giáo. Trong cuộc gặp gỡ, Đức ông Balestero đã hứa số tiền 100.000 euro đóng góp cho tòa thánh cho việc tu bổ vương cung thánh đường Giáng sinh. Đây là một trong những thánh đường cổ kính nhất của Kitô giáo và mới được liệt kê vào danh sách của UNESCO và gia sản thế giới. Thánh đường có thể thế kỷ thứ tư và đang ở tình trạng xuống cấp trầm trọng. Các cột bị mục và mái bị dột, nước chảy và làm hư hỏng các bức họa và tranh thảm. Do sự kiện vương cung thánh đường Giáng sinh được ghi vào danh sách của UNESCO về các gia sản của thế giới, nên được hưởng tài trợ của quốc tế và mới đây là chính quyền Palestine đã khởi xướng công trình tu bổ quy mô. Nhiều nước đã đóng góp vào việc sửa chữa, trong đó có Pháp, đóng góp 200.000 euro.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi Tổng thống và các vị lãnh đạo chính trị tại nước này thực sự cải tổ đất nước. Trong tuyên ngôn mục vụ về một số vấn đề xã hội hiện nay, dài 5 trang và công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, sau đại hội lần thứ 106 kéo dài 3 ngày tại Manila, Hội đồng Giám mục Philippines cũng kêu gọi chính quyền chống lại các tệ đoan xã hội mà các chính phủ nối tiếp nhau tại nước này cho đến nay vẫn chưa mang lại câu trả lời thỏa đáng. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Jose Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đặc biệt tố giác sự cổ võ nền văn hóa chết chóc trong xã hội ngày nay, vì giới lãnh đạo chính trị và kinh tế của Philippines phải phụng tục đường lối của các nước Tây phương, để rồi cổ võ phá thai và các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Ngoài ra có tệ nạn tham ô hối lộ và lạm dụng quyền thế nơi các guồng máy hành chánh của đất nước. Hội đồng Giám mục Philippines đặc biệt nhắc đến tệ nạn các vị thế chức quyền ở nước này nằm trong tay một số đại gia tộc. Trong những thập niên gần đây, dù chế độ nào lên nắm quyền ở Phi, 60% các thượng nghị sĩ và 75% các dân biểu hạ nghị viện đều xuất thân từ các đại gia tộc quyền thế ấy. Đứng trước cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây, các giám mục Philippines kêu gọi có những nhân sự và khuôn mặt mới trong lĩnh vực chính trị, thay vì một hệ thống tiếp tục nuôi dưỡng nạn tham nhũng và thiếu hiệu năng. Sau cùng các giám mục Philippines tố giác nạn phạm pháp mà không bị công lý trừng phạt và hố chia cách quá rộng lớn giữa người giàu và người nghèo.
Lucchesne, hôm qua 31 tháng 1, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã dành 100.000 quan Thụy Sĩ, tương đương với 100.000 Mỹ Kim, để đóng góp cứu trợ những người di tản vì chiến tranh tại Mali bên Phi Châu. Trong tháng giêng vừa qua, 60.000 người Mali ở miền Bắc đã tị nạn ở miền Trung và Nam để tránh các cuộc giao tranh phiến quân Hồi giáo và quân đội chính phủ Mali với sự hỗ trợ của quân đội Pháp. Ngoài ra, có 9.000 người lánh nạn sang các nước láng giềng. Thông cáo của Caritas cho biết, cuộc tái chiếm miền Nam Mali do quân đội chính phủ và quân Pháp đã tạo nên một làn sóng mới của người tị nạn. Nhiều người dân sẽ bị đồng hóa với phiến quân Hồi giáo ẩn nấp nơi các gia cư và trong vùng của họ, nên hàng chục ngàn người đã rời bỏ các vùng giao tranh. Thêm vào số 70.000 người tị nạn trong tháng giêng, còn có 150.000 người di tản nội địa và 230.000 người Mali đang tạm trú ở các trại ở nước láng giềng như Nigeria, Mauritania, Burkina Faso. Ông Diarra, đại diện của tổ chức Bác Ái Caritas Thụy Sĩ ở Mali, cho biết phần lớn những người di tản nội địa được thân nhân của họ và các hiệp hội gốc miền Bắc Mali đón tiếp. Nhưng nhiều gia đình tiếp cư không có đủ phương tiện để nuôi sống những người thân di tản ấy vài tuần lễ. Đa số những người di tản là phụ nữ và trẻ em. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng lên tới 6%.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về việc chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21.
Kính thưa quý vị thánh giả, ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức trùng vào ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ là ngày thế giới cầu cho các bệnh nhân lần thứ 21 với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu khi kể chủ ngôn của người Samaritano nhân lành. Anh cũng hãy đi và làm như vậy. Luca chương 10 câu 37. Ngày mùng 8 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày này, ngày 29 tháng 1. Đức Tổng Hồng Y James Mauski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế, cùng với các vị phụ tá, đã mở cuộc họp báo để quảng diễn sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như chương trình cử hành trọng thể Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới tại Đền thờ Đức Mẹ Astotin ở miền Nam nước Đức vào ngày 1 tháng 2 sắp tới, cũng như hội nghị khoa học quốc tế trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2 này tại Đại học Công giáo Eichstätt Ingolstadt, cũng thuộc miền Bavaria của nước Đức với chủ đề làm điều tốt lành cho người đau khổ. Tiếp đến ngày mùng 7, ngày mùng 9 tháng 2, việc cử hành di chuyển từ thành phố Munich và được chia làm hai phần, buổi lễ tôn giáo tại nhà thờ Thánh Mikae và phần suy tư khoa học được trình bày trong một hội nghị về các biện pháp chữa trị chống đau tại nhà thương ở khu vực Rosshaden. Chủ nhật mùng 10 tháng 2, cũng tại thành phố Munich, sau thánh lễ cử hành tại nhà thương Schwaben, sẽ có một cuộc gặp gỡ của các giám mục đặc trách mục vụ y tế của Hội đồng Giám mục Âu Châu.
Sau đó, chiều ngày 10 tháng 2, việc cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân được di chuyển về thị trấn Antustin với buổi canh thức cầu nguyện. Sáng hôm sau, 11 tháng 2, sẽ có thánh lễ trọng thể do Đức Tổng Giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha Zimowski chủ sự cùng với các giám mục và linh mục. Ban chiều cùng ngày có cuộc viếng thăm làng Mark Amin là nơi sinh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. An Tức Tình cách thành phố Munich 100 cây số về hướng đông là nơi có đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng nhất nước Đức và thuộc giáo phận Passau. Thị trấn này tuy chỉ có 13.000 dân cư nhưng vẫn được coi là con tim tôn giáo của miền Bavaria. Mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu từ các nơi ở Đức và các nước Trung Âu đến hành hương trước tượng Đức Mẹ Đen cao 65 cm, bồng chúa hài đồng, được đặt trong nhà nguyện ân phúc của đền thánh này. Pho tượng bằng gỗ bị ám khói nến qua dòng thời gian. Nhà nguyện này có từ khoảng năm 1300, nhưng trở nên nổi tiếng từ cuối thế kỷ 15 với hai cuộc hiện ra của Đức Mẹ, đặc biệt là sau khi một em bé 3 tuổi chết đuối được Đức Mẹ hồi sinh vào năm 1489. Trong nhà nguyện có rất nhiều bản tạ ơn Đức Mẹ. Trước tượng Đức Mẹ có một hòm bằng bạc đựng trái tim của tất cả các vua miền Bavaria và các nhân vật nổi bật khác thuộc gia tộc Wittenberg. Riêng đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đền thánh này đã giữ một vai trò quan trọng trong các kỷ niệm thời thơ ấu. Ngài kể, tôi được may mắn sinh ra gần Antestin và các cuộc hành hương của tôi với thân nhân tại đây thuộc vào những kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong thời thơ ấu. Hồi tháng Giêng năm 2005, tức là 3 tháng trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Ratzinger cùng với bào huynh của Ngài đã đến hành hương riêng cũng tại đền Thánh Đức Mẹ Antestin.
Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 1 vừa qua khi trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới, Đức Giám mục Jim Mawski nói, trong sứ điệp, ngoài việc trình bày sự gần gũi và lòng thương mến sâu đậm của Ngài và toàn thể giáo hội đối với những bệnh nhân đang chịu đau khổ, cũng như gia đình của họ và những người chăm sóc họ bằng nhiều cách khác nhau, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 còn đề ra cho mọi người những chỉ dẫn quý giá để có thể hiểu và sống ý nghĩa như là chủ đích của Ngày Thế giới các bệnh nhân. Thực vậy, ý nghĩa Ngày Thế giới các bệnh nhân là một thời điểm đặc biệt để các bệnh nhân, gia đình của họ, các nhân viên y tế và mọi người Kitô hữu, cũng như những người thiện chí suy tư, tái quan tâm dấn thân đối với những vấn đề liên hệ mật thiết tới việc chăm sóc sự sống, sức khỏe và sự đau khổ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân phải là cơ hội đặc biệt để cầu nguyện, chia sẻ, dâng những đau khổ để cầu nguyện cho giáo hội. Đồng thời, đây cũng là một lời nhắc nhở cho mọi người hãy nhận thấy nơi khuôn mặt của mỗi người anh chị em thánh nhân của Chúa Kitô, đấng đã nhờ đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Nơi trọng tâm của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới có hình ảnh của người Samaritino nhân hậu. Ngài là mời gọi các tín hữu suy tư và để cho mình được gọi hỏi về hình ảnh này như được trình bày trong tin mừng theo Thánh Luca. Chủ ngôn người Samaritan nhân hậu rất thực tế và luôn có tính chất thời sự đối với hoạt động của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực sức khỏe, bệnh tật và đau khổ.
Khi gợi lại dụ ngôn này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới câu kết luận của Chúa Giêsu nói với người đối thoại đã hỏi Chúa xem ai là tha nhân, là người thân cận của mình. Anh hãy đi và làm như vậy. Hãy hành động như người Samaritano nhân lành đối với những người bị thương và bị bỏ rơi dọc đường. Đây là một mệnh lệnh quyết liệt, vì với những lời này, ngày nay Chúa vẫn còn cho thấy đây là thái độ và lối cư xử của mỗi môn đệ Chúa đối với tha nhân, nhất là những người đang còn được săn sóc. Vì thế, chính khi nhìn cách cư xử của Chúa Kitô, chúng ta có thể hiểu tình thương vô biên của Thiên Chúa, cảm thấy mình tham gia vào tình yêu và được mời gọi biểu lộ tình yêu ấy với sự quan tâm và gần gũi của chúng ta đối với mọi người đang cần được sự giúp đỡ vì họ bị thương trong thân xác và tinh thần. Nhưng khả năng yêu thương này không thể chỉ đến từ sức riêng của chúng ta, nhưng đúng hơn đến từ cuộc sống của chúng ta trong quan hệ liên lỉ và thực sự với Đức Chúa Giêsu Kitô qua một cuộc sống đức tin, cầu nguyện và sống thực. Từ đó nảy sinh ơn gọi và nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu là trở thành người Samaritano nhân lành, là người dừng lại cảnh đau khổ của tha nhân, là người nhạy cảm đối với đau khổ của người khác, cảm động vì bất hạnh của tha nhân, là người cố gắng và muốn trở thành bàn tay của Thiên Chúa. Hình ảnh người Samaritano nhân lành gợi lại chính con người của Đức Chúa Giêsu Kitô. Điều mà nhiều giáo phụ đã làm nổi bật đó là người Samaritano nhân lành chính là Đức Kitô. Nhờ người Chúa Cha cúi mình xuống cho nhân loại đang bị thương tích và đau khổ với một tình yêu thương nhân không để giải thoát con người khỏi sự ác. Nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, tình yêu trung tín của Chúa Cha hiện diện. Trước khi kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng năm đức tin là cơ hội thuận tiện để tăng trưởng trong sự noi gương người Samaritano nhân lành, biết nhìn những người đang cần giúp đỡ và săn sóc với tâm tình cảm thương và yêu mến. biết cúi mình gánh lấy những nhu cầu của tha nhân, chăm sóc họ. Tóm một lời, năm đức tin là một cơ hội thuận tiện để tăng trưởng trong đức tin, được diễn tả và tăng trưởng trong việc phục vụ bác ái. Vì thế, một điều rất hữu ích là hướng nhìn lên vô số các chứng nhân đức tin đã sống trong sự hiến thân trong tinh thần bác ái. Ta có thể khẳng định rằng toàn thể lịch sử giáo hội từ đầu cho đến ngày nay được dệt lên bằng vô số các chứng nhân. Đức Thánh Cha nêu lên một số vị gần chúng ta hơn cả: Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đấng đáng kính linh mục Luigi Novarese, ông Raul Follero, chân phước mẹ Teresa Calcutta, Thánh nữ Anna Schaeffer làng Mindestetten, chân phước Gioan Phaolô II trong tông thư khổ đau cứu độ khi nói về người Samaritano nhân lành đã viết: Chúa Kitô đồng thời cũng dạy con người ngày nay hãy làm điều thiện bằng đau khổ và làm điều thiện cho người đau khổ. Trong hai khía cạnh đó, Ngài biểu lộ tột độ ý nghĩa của đau khổ. Khi nhắc đến tên năm vị chứng nhân nói trên, Đức Thánh Cha để ý đến cả hai khía cạnh. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và Thánh nữ Anna Schaeffer đều biến đau khổ của mình thành điều thiện hảo, trong khi ba vị chứng nhân còn lại đã làm điều thiện hảo cho những người đau khổ. Sau cùng là chứng tá tuyệt hảo về đức tin và đức mến của Đức Mẹ Maria, người đã theo Chúa Con chịu đau khổ cho đến hy sinh tột độ trên thánh giá và cho đến cuộc phục sinh.
Cũng nên nhắc lại rằng, nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 sắp tới, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân và những người chăm sóc và cầu nguyện cho họ, đền bù những tội đã được tha thứ. Ngài đã quyết định rằng, các tín hữu với lòng thánh hối chân thành có thể được hưởng ơn toàn xá mỗi ngày một lần, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và có thể chỉ ơn này cho các linh hồn quá cố, nếu trong những ngày từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2 tới đây, tại đền thờ Đức Mẹ Auerstetting ở bên Đức hoặc tại bất kỳ nơi nào do giáo quyền chỉ định, họ sốt sáng tham dự một buổi lễ được cử hành để cầu xin Chúa với những ý chỉ của Ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân, và họ đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Các tín hữu làm việc tại các nhà thương công cộng hoặc tại bất kỳ nơi tư nào trợ giúp các bệnh nhân theo tinh thần bác ái như người Samaritano nhân lành, và vì công việc phục vụ ấy họ không thể tham gia các buổi lễ nói trên, thì họ cũng được hưởng ơn toàn xá nếu trong những ngày ấy họ quảng đại trời giúp trong vài giờ, như thể làm cho chính Đức Kitô. Ngoài ra, những tín hữu vì bệnh tật, già yếu hoặc vì lý do khác tương tự bị ngăn trở không thể tham dự các lễ nghi nói trên cũng sẽ được ơn toàn xá, miễn là với tâm hồn xa lánh bất kỳ tội lỗi nào và quyết tâm chu toàn vừa khi có thể những điều kiện thường lệ, tham dự trong tinh thần các buổi lễ thánh trong những ngày đã định, đặc biệt là trong các buổi lễ phụng vụ và sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua truyền hình hoặc qua đài phát thanh, sốt sáng cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân và dâng những đau khổ thể lý và tinh thần nhờ Mẹ Maria.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại vượt thắng phân chia và kỳ thị để xây dựng hòa bình.
Trên Nguyệt San Rogate Ego, số ra tháng 12 năm ngoái 2012, cha Josie Cento có viết một chứng từ thật cảm động về một thiếu niên 14 tuổi tên là Giuseppe Giampa, sinh sống tại vùng Calabria, Nam Italia. Giuseppe sống trong một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, rất thông minh và hòa đồng với mọi người chung quanh. Tuy đang bước vào tuổi dậy thì, nhưng Giuseppe không đi vào con đường nổi loạn hay phản đối mọi người mọi sự. Trái lại, chú bé vui sống thảnh thơi, an hòa với mọi người. Tháng 6 năm 2012, Giuseppe bãi trường đậu trung học cấp 1 và chuẩn bị lên bậc trung học cấp 2. Kỳ nghỉ hè năm ấy, Giuseppe đi nghỉ với giáo xứ và tham gia mọi vui chơi cùng bạn bè. Thế nhưng khi trở về nhà, một cơn trọng bệnh ập đến và chỉ trong vài ngày đã cướp đi cuộc sống của người thiếu niên này. Trong chứng từ về Giuseppe, cha Josie Cento viết, ngày 13 tháng 3 năm 2012, ở trường học, thầy giáo ra đề tài luận văn là hãy mô tả hòa bình, biết thắng vượt mọi nghi ngờ và kỳ thị để xây dựng một tương lai hòa bình. Sau cái chết của Giuseppe, bài luận văn này đã trở thành một loại di chúc tinh thần của chú bé 14 tuổi. Một di chúc thật lạ đời, nhất là trong thời buổi ngày nay, khi người trẻ sống trong thác loạn, ăn chơi, hưởng thụ ích kỷ, không màng gì đến tha nhân. Thế mà chú bé Giuseppe viết, kỳ thị là một vấn đề chưa tìm ra giải pháp trong thời đại chúng ta. Đối thoại với tha nhân trong yêu thương liên đới, chấp nhận những khác biệt như là thành phần của nhân loại, nói về những đề tài này nhưng rồi lại hành xử và sống như thể chưa bao giờ biết những điều ấy là chuyện thường xảy ra hàng ngày trước mắt mọi người, mỗi giây, mỗi phút. Tôi tự hỏi, nhân tính của chúng ta đã đi đâu mất rồi? Nhìn chuyện xảy ra hàng ngày, tôi có cảm tưởng là có lẽ nhân tính đã biến thành tính ham hố, tham lam rồi chăng? Nói đến tham lam, chúng ta nghĩ ngay rằng chỉ có những nơi xa xôi rượu vợi mà thôi. Nhưng trái lại, nếu chúng ta nhìn quanh ta, ta sẽ thấy bao nhiêu gương mẫu tham lam thiển cận ngay trong tầm nhìn của ta. Tại sao lại phải kỳ thị, cô lập người khác, trong khi ta có thể cùng nhau sống trong một thế giới đầy yêu thương, lo lắng cho nhau? Nơi mà không còn khác biệt giữa trắng và đen, nơi mà nhân vật chính duy nhất và mạnh nhất mang tên tình yêu. Thật tươi đẹp biết bao nếu người ta có thể tự do đi dạo ngoài đường phố mà không sợ bị người khác bĩu môi chỉ trỏ nó là thằng Pakistan, nó là người Romani, người Maroc hay là người Ý. Chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, thế mà chúng ta vẫn không chấp nhận lẫn nhau, vẫn không xem nhau như những con người. Đẹp biết mấy nếu chúng ta được sống trong một thế giới không oán thù, không chiến tranh, một thế giới liên văn minh và chứa đầy những con người lành mạnh. Một thế giới trong đó người ta có thể đón nhận một nền văn minh mới, một cách thức đối thoại mới. Nơi người ta có thể suy xét về nhau nhưng không cần loại bỏ nhau, thẳng thắn bày tỏ tư tưởng của mình và tôn trọng lắng nghe ý kiến người khác. Bởi vì trái đất này không phải là của riêng chúng ta. Trái đất là của mọi người, dù xấu hay đẹp, dù giàu hay nghèo, cũng không một ai bị loại bỏ cả. Và đây chính là thế giới mà chúng ta ưa thích để bắt đầu công trình xây dựng một tương lai hòa bình. Kết thúc chứng từ về người thiếu niên vắn số này, cha Josie Cento viết, Giuseppe, cậu bé sâu xa, cậu bé thi sĩ, từ trời cao mời gọi chúng ta tiến đến một thứ hòa bình cụ thể, giản đơn và trong sáng như là đôi mắt của một thiếu niên đang lớn. Hòa bình không phải chỉ là vấn đề của các nhà chính trị hay của các cường quốc thế giới, nhưng trước hết, là khát khao và dự trình của các thanh thiếu niên đang tiến lên trên con đường xây dựng lịch sử. Giuseppe đã hiểu rằng chỉ các chương trình hay lời nói mà thôi thì không đủ. Hòa bình cũng là ước vọng và là chương trình hành động của những người trẻ đang rộng mở cho tương lai. Xây dựng hòa bình cũng có nghĩa là phải lắng nghe những người trẻ. Người trẻ là hòa bình viết bằng chữ hoa, và là những vị thầy dạy hòa bình. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta, những người trưởng thành, nếu xảy ra chiến tranh. Chào Giuseppe nhé, với bài luận văn trên đây, em đã tỏ ra là một tiên tri hòa bình vĩ đại trong cuộc đời ngắn ngủi dương thế này.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích sức giàu bệnh nhân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu ba bí tích khai tâm Kitô là rửa tội, thánh thể và thêm sức. Bí tích rửa tội khiến cho tín hữu được gia nhập giáo hội, trở thành con cái Thiên Chúa và chi thể mình mầu nhiệm Chúa Kitô và là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Bí tích thánh thể ban cho họ mình và máu Chúa Kitô là lương thực dưỡng nuôi, củng cố và thánh hóa cuộc sống của tín hữu. Bí tích thêm sức ban cho họ bảy ơn của Chúa Thánh Thần, giúp họ sống tin cậy mến, khôn ngoan, cẩn trọng, tiết độ, can đảm mạnh mẽ và hiên ngang làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng của người. Sau đó, khi tín hữu trưởng thành và chọn cuộc sống gia đình, thì bí tích hôn phối ban cho họ các ơn thánh cần thiết và phúc lành của Thiên Chúa để sống ơn gọi là chồng vợ và cha mẹ. Nhưng nếu họ chọn đời thánh hiến trong ơn gọi linh mục, thì bí tích truyền chức thánh khiến cho họ trở thành một thừa tác viên thay mặt Chúa Kitô chăn dắt, giảng dạy tin mừng và cử hành các bí tích để ban phát ơn Thánh Chúa cho các anh chị em khác. Họ tiếp tục chức vụ mục tử của Chúa Kitô và trở thành một Kitô khác để tiếp nối công trình tình yêu cứu chuộc của Chúa giữa xã hội loài người và trong lòng thế giới. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bí tích sức giàu bệnh nhân. Người xưa thường dùng bốn từ để tóm tắt bốn trạng trong cuộc sống con người: sinh, lão, bệnh, tử. Con người sinh vào đời, lớn lên, già nua, bệnh tật rồi chết đi. Mà khi nói tới bệnh tật, khổ đau và cái chết, là chúng ta bước vào trong một vấn đề hằng thách đố trí thông minh và khả năng suy tư của con người, cũng như lòng tin của nó. Lý trí con người coi khổ đau và cái chết là điều gây vấp phạm, bởi vì trong một thế giới tràn đầy trật tự, hài hòa và ý nghĩa, khổ đau và nhất là cái chết xảy ra như một yếu tố phá rối, ám chỉ sự thất bại thê thảm của con người. Và xem ra chúng không biện minh cho thái độ nào khác hơn là sự nổi loạn, chống lại một cái gì phi lý, không thể hiểu được, hay là sự chịu trận và chấp nhận một định mệnh đối với cái hạn hẹp không thể vượt qua được của thân phận là người. Khổ đau, bệnh tật và cái chết lại càng gây khó chịu khi khoa học xem ra đã bắt đầu vượt qua được mọi hàng rào của điều có thể hiểu biết được, hay ít nhất là người ta luôn luôn yêu sách hay có cảm tưởng và hy vọng là như vậy. Thật ra khi đứng trước vấn đề của bệnh tật, khổ đau và cái chết, cả đức tin cũng tìm thấy lý do để bị xáo trộn, bởi vì tất cả những điều này xem ra làm lu mờ hình ảnh của Thiên Chúa toàn năng, nhân lành và là bạn của con người. Thiên Chúa là đấng công bằng trong các xét xử của người và là đấng không muốn làm cho con cái người đau khổ, là đấng yêu mến sự sống chứ không yêu thương cái chết. Trường hợp các khổ đau của ông Gióp cho thấy cả đối với một tín hữu kiên trì xác tín, không chịu nghi ngờ lòng tin của mình, vấn đề đau khổ cũng gây ra khó khăn và gây ra cả sự nổi loạn nữa. Khó mà có thể đóng khung vào lược đồ cho rằng Thiên Chúa cho phép khổ đau và cái chết, và là đấng cũng đã không giải thoát cho Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của người, khỏi cái chết. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm của Chúa Kitô vén mở cho chúng ta thấy ý nghĩa của khổ đau và cái chết, bởi vì nơi người, các biến cố thê thảm này không chỉ trở thành dụng cụ cứu độ, mà cũng là sự thăng hoa các năng lực nội tại của con người và sự hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Đức Giêsu đã không muốn cứu rỗi chúng ta bằng cách ở bên ngoài tình trạng đau khổ của chúng ta, nhưng người đã dìm mình trong đó cho tới chỗ uống tới giọt cuối cùng của chén đắng khổ đau, để nói với chúng ta rằng tuy là một hạn hẹp, khổ đau và cái chết không phải là một sự vô lý. Đúng hơn, chúng là hậu quả của tội lỗi và của sự vô trật tự đã do chính con người đưa vào lòng thế giới. Nhưng con người có thể tự giải thoát khỏi tình trạng đó theo gương của Đức Kitô và nhờ vào cái chết và sự phục sinh của người. Sau khi Đức Giêsu đã đi qua khổ đau và cái chết, đối với cả tín hữu, khổ đau và cái chết không chỉ chiếm hữu được ý nghĩa thử thách và thanh tẩy, mà cũng là sự chắc chắn của chiến thắng trên tội lỗi, là lý do đã gây ra khổ đau và cái chết, cũng như trên các hậu quả tàn hại của chúng trên cuộc sống con người trong thế giới này. Chính trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu được một cách dễ dàng sinh hoạt chữa lành tật bệnh của Đức Giêsu là đấng chữa lành mọi thứ bệnh tật và cho cả kẻ chết sống lại. Và Người cũng đã ban quyền ấy cho các môn đệ Người như Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 10. Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi, rao giảng rằng nước Thiên Chúa đã gần đến và Người nói, các con hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Các con đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Quyền nói trên là sự khẳng định và minh chứng cho thấy nước Thiên Chúa đã đang hoạt động trong lịch sử, bởi vì tật bệnh và cái chết đã bị thua cả khi chỉ là một phần và như là việc diễn tả trước sự tái lập thời sau hết, khi sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Trong khi chờ đợi, mặc dù còn phải ở trong các kìm kẹp của khổ đau và cái chết, Kitô hữu vẫn biết trao ban cho chúng một ý nghĩa thanh tẩy khỏi tội lỗi và tín thác nhiều hơn vào Chúa của mình, mà không để cho mình bị đánh ngã trong nội tâm như thể là sắp bị nuốt chửng bởi vực sâu của hư vô. Mẫu gương của Kitô hữu vẫn sẽ luôn luôn là Đức Kitô, đứng phó thác nơi bàn tay Thiên Chúa Cha, hơi thở và linh hồn của Người. Điều này có nghĩa là chính trong những lúc khổ đau cam go nhất và trong nguy hiểm của cái chết, tín hữu không cảm thấy các chóng mặt của sự lạc lõng và cả sự sợ hãi hay các chao đảo của đức tin. Và vì thế, chính lúc đó họ cần sự trợ giúp của toàn cộng đoàn dân Chúa. Trợ giúp bằng tình yêu thương liên đới, bằng các lời khích lệ ủi an và bằng lời cầu nguyện cho người anh chị em khổ đau và đang chết. Khi chú ý tới tình trạng này, chúng ta có thể hiểu một cách tốt đẹp hơn văn bản thư Thánh Gia-cô-bê. Trong đó, Thánh nhân xin tín hữu không chỉ cầu nguyện cho người anh chị em đau yếu, mà còn chu toàn một lễ nghi đặc biệt là sức dầu để trợ giúp người ấy trong các khó khăn thể lý và tinh thần của họ. Thánh Gia-cô-bê viết trong chương 5, ai trong anh em đau khổ ư, người ấy hãy cầu nguyện, ai vui vẻ chăng, người ấy hãy hát thánh ca. Ai trong anh em đau yếu ư, người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát, vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Ở đây tác giả kể lại một thực hành khá phổ biến trong giáo hội thời xa xưa, và vì thế ông không dài dòng miêu tả các chi tiết. Do đó chúng ta có thể không biết một vài chi tiết khác. Dầu sao đi nữa, chúng ta cũng có được một vài cử chỉ và lời cầu nguyện được làm nhân danh Chúa bởi các vị hữu trách cộng đoàn để trợ giúp người bệnh. Việc sức dầu để chữa bệnh đã được nhắc tới trong các phúc âm. Kể lại việc Chúa Giêsu sai nhóm 12 tông đồ cứ hai người một ra đi rao giảng tin mừng, chương 6 phúc âm Thánh Marco ghi rằng các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Dĩ nhiên là chúng ta phải chú ý đến toàn bối cảnh. Ở đây không phải chỉ có việc sức dầu là chữa khỏi bệnh, làm như thể nó là một thứ thuốc thần hiệu, nhưng nhất là còn có việc chấp nhận lời loan báo tin mừng cứu độ và lời cầu nguyện nữa. Trong viễn tượng Kinh Thánh, vật chất và tinh thần, khổ đau và tội lỗi trộn lẫn với nhau. Một lối sống buông thả vật dục chắc chắn sẽ tàn phá sức khỏe thân xác và sức khỏe tinh thần của con người và dẫn đưa tới các tật bệnh trên thân xác cũng như trong linh hồn. Vì thế, theo gương Chúa Giêsu Kitô, các tông đồ cũng săn sóc con người cụ thể có thân xác, tinh thần và linh hồn, là ba thực thể cấu tạo nên con người, soma, psyche và pneuma. Nước Thiên Chúa phải trở thành thực tại trong tất cả mọi chiều kích cuộc sống con người, cả trong khổ đau nữa. Việc sức dầu cho các bệnh nhân với dầu ô liu do các tông đồ thực hiện là một cử chỉ biểu tượng. Nó muốn diễn tả một loại chất liệu có khả năng làm êm dịu các đau đớn do bệnh tật gây ra trên thân xác, và đã ban ơn chữa lành chỉ do quyền năng mà Chúa Kitô đã ban cho các vị và do quyền năng của việc loan báo tin mừng cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đánh giá cao và khuyến khích các sáng kiến mới chống lại và phòng ngừa tệ nạn giáo sĩ làm chủ tính dục trẻ vị thành niên. Vĩnh Long, Đức Cha Giacobbe Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long đã qua đời 3 giờ sáng hôm qua ngày 31 tháng 1, hưởng thọ 99 tuổi, sau 73 năm linh mục và 45 năm giáo mục. Bethlehem, ngày 30 tháng 1 vừa qua, chính quyền Palestine cho biết phái đoàn tà thánh đã hứa giúp 100.000 euro cho công trình tu bổ đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kilosit, tức là 25m34 và 15.490 kilosit, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.